This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vừa rồi quý vị đã thưởng thức bài hát Cờ Bay, là một bài hát rất là nổi tiếng, nói về trận đánh ở Cổ Thành, Quảng Trị. Và thưa quý vị là trong những ngày vừa rồi thì chắc chắn quý vị đã nghe trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM quảng cáo buổi ca nhạc đêm gây quỹ để xây dựng tượng đài Cổ Thành, Quảng Trị tại California. Và cái buổi gây quỹ này được tổ chức tại Houston. Thì hôm nay Thu Hương hân hạnh được phỏng vấn một trong những người trong ban tổ chức buổi gây quỹ ngày 26 tháng 6 tới đây tại Houston, đó là anh Trần Nhật Phong. Xin chào anh và thưa anh Trần Nhật Phong, anh mời anh gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, thưa anh.
Vâng, Trần Nhật Phong mến chào Thu Hương, mến chào tất cả khán thính giả của Đài Sài Gòn Radio Dallas. Kính chào tất cả mọi người.
Dạ vâng, mà hiện giờ anh đang ở đâu?
Anh đang ở Cali, nhưng mà cuối tuần này, tuần tới là anh sắp bắt đầu bay qua Houston.
Dạ vâng, nghe nói là
sắp tới làm cư dân của Texas.
Dạ vâng, nghe nói là anh cũng đã mua nhà cửa ở Houston và chuẩn bị dọn về, phải không ạ?
Đúng rồi, trên nguyên tắc thì sẽ đi đi về về một năm, tại vì theo cái luật của Texas thì mình phải ở trên một năm mình mới là cư dân chính thức.
Dạ,
cho nên
vâng,
là cái phần transfer đó cũng khoảng một năm, nhưng mà chính thức là mình đã có một cái căn cứ để ở Houston rồi. Ok.
Chúc mừng anh. Dạ, và thưa quý vị, anh Trần Nhật Phong là một nhà báo lâu năm và hiện nay anh là một YouTuber rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu. Thưa quý vị, Thu Hương có theo dõi YouTube của anh và thấy anh có kiến thức rất là sâu rộng trong mọi lĩnh vực, và tính cách của anh lúc mà trả lời thính giả thì rất là thẳng thắn. Thưa anh Trần Nhật Phong, có phải điều này đã làm nên tên tuổi của anh trong cái thời gian vừa qua không ạ?
Anh cũng không biết, nhưng mà có điều là tại vì anh đã vào cái nghề truyền thông này từ năm 1994 cho tới bây giờ. Thì lúc trước thì cũng giống như Thu Hương và các anh em khác là mình cũng trải qua cái giai đoạn làm báo, rồi sau đó làm đài radio, rồi làm truyền hình. Rồi bây giờ nó chuyển qua một cái platform khác. Thì khi mà chuyển qua cái platform khác, nó thuộc về social media, tức là mạng xã hội đó, thì cái khán giả ở trên đó nó lại khác biệt với lại những cái truyền thông truyền thống, là từ radio tới TV. Thì có lẽ là do cái cách mà mình phản ứng, mà mình trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của khán giả, thì có thể là người ta thích hơn là so với TV truyền thống hay radio. Đôi lúc thì người ta không có hỏi được mình, người ta muốn hỏi người ta phải gọi điện thoại hay cái gì đó, nó không có được trực tiếp. Còn trên cái social media như là YouTube hay là Facebook bây giờ thì không còn Facebook nữa, nhưng mà Phong không chơi Facebook nữa, nhưng mà bên YouTube đó thì mình trả lời thì có lẽ khán giả họ thích cái điểm đó hơn, cho nên là mình có được cái lượng khán giả tương đối là nó cũng ok để mà cung cấp cái nguồn tin mỗi ngày cho họ.
Dạ, cảm ơn anh. Và hiện giờ thì có rất là nhiều người cảm thấy thất vọng cho chính trị Hoa Kỳ sau kỳ bầu cử tổng thống năm vừa rồi. Thì anh Trần Nhật Phong có thể nói qua một chút về tình hình chính trị Hoa Kỳ sẽ đi về đâu và nói một chút về tổng thống Trump thưa anh?
Thứ nhất là có thể Phong chỉ nói một cái là thứ nhất là thật sự nếu mà những người mà ít quan tâm chính trị hoặc mà mới qua Mỹ được vài năm đó, họ nhìn cái kết quả bầu cử của năm 2020 thì có nhiều người rất thất vọng, nhất là những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì với cái tính cách Phong ở Mỹ lâu năm và làm trong cái ngày truyền thông như vậy đó, thì mình sẽ nói nó là cái nhịp sống của nước Mỹ. Tức là cứ mỗi một 8 năm hoặc 4 năm thì người Mỹ lại muốn thay đổi một lần. Và tức là họ không có muốn bị một cái đảng nào đó cầm quyền quá lâu. Thì thường nếu mình nhìn cái lịch trình của nước Mỹ thì nó là như vậy. Tức là lúc thì nhờ cái phần mà những người bảo thủ lên thì họ siết chặt lại luật lệ, họ chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia. Rồi sau một thời gian bên bảo thủ họ nắm quyền thì dân Mỹ lại chọn cái bên cấp tiến để mà có thể mở rộng ra hơn, thoải mái hơn cho mọi người. Rồi cái sau đó họ lại siết lại. Tức là cái quá trình sinh hoạt của chính trị của nước Mỹ nó là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Thì có rất nhiều, tôi biết là có rất nhiều người thất vọng, nhất là những người mà ủng hộ cho cái chính sách của Tổng thống Trump từ MAGA cho tới American First. Thì chính bản thân tôi cũng là cái người ủng hộ cho chính sách đó. Nhưng mà thất vọng là thất vọng thôi, không có nghĩa là mình sẽ buông xuôi tất cả mọi thứ. Thì trận này mình có thể mình thua, nhưng mà 2022, 2024 mình có thể lấy lại được. Đó là cái điều mà mình cảm thấy rằng là tại vì nó là cái lộ trình chính trị của nước Mỹ mà. Đó là cái nền dân, nó là một cái xã hội dân chủ, cho nên là người dân có quyền cái chọn lựa của họ. Đó là điều thứ nhất. Mặc dù tôi biết có nhiều người đã thất vọng bởi vì họ cho rằng cái cuộc bầu cử vừa qua không có được minh bạch rõ ràng và có những cái gì đó nó còn khuất tất ở trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà giống như mình nói là bánh xe nó vẫn lăn về phía trước chứ nó không thể dừng lại. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai mà Thu Hương nói về Tổng thống Trump thì phải nói rằng là ông là người tạo được cái lịch sử mà kể từ ngày tôi Đức bước chân qua Mỹ dưới thời của ông Ronald Reagan cho tới bây giờ. Thì phải nói rằng là lâu lắm rồi, kể từ thời của Tổng thống Ronald Reagan, người dân Mỹ mới bắt đầu tràn trề cái lòng yêu nước trở lại. Dưới thời của Tổng thống Trump, họ đã bị một cái vùng màu xám, tức là cái vùng gray zone trong suốt 30 năm qua. Thì họ thất vọng với cái nền chính trị, họ bỏ mặt luôn, họ không có muốn quan tâm tới chính trị, ai bầu cũng được, ai làm, ai ngồi tổng thống cũng được, ai ở trên quốc hội cũng được. Nhưng khi mà Tổng thống Trump lên thì ổng đã làm cho người dân Mỹ bừng tỉnh. Họ bừng tỉnh, họ nhận ra được những cái tiềm năng nguy hiểm mà họ phải đối diện với những cái tác động từ bên ngoài. Họ nhìn thấy được cái tiềm năng nguy hiểm của cái nỗ lực của nước Mỹ đang từ từ có thể bị suy yếu nếu tiếp tục cái đường hướng cũ. Và cái điều quan trọng nhất là người dân Mỹ nhận ra được những cái tiềm năng nguy hiểm xung quanh mình. Do đó họ bừng tỉnh và họ cái lòng yêu nước họ lên, họ dâng lên trở lại. Họ tràn ra đường, họ đi bầu, họ đi rally, họ bày tỏ cái lòng yêu nước của họ rất là nhiều. Thì 4 năm dưới thời của Tổng thống Trump có thể nói cái điều mà tôi ghi nhận được là cái lòng yêu nước của người Mỹ đã được khơi dậy. Đó là cái điều chính. Còn riêng Tổng thống Trump thì phải nói rằng là có một cái điều đặc biệt là ông chưa hề sinh hoạt chính trị. Mặc dù ông có đóng góp rất nhiều cho những quỹ chính trị trong quá khứ, nhưng mà ông không phải là một người nhà chính trị, ông là một nhà kinh doanh. Nhưng mà khi ông điều hành đất nước thì mọi người đều, lúc đầu thì ông bị tấn công rất là dữ dội bởi cái phe đối lập. Nhưng mà rồi người ta nhận ra được cái đường hướng đứng đắn của ông và người ta thấy được rằng là cái cách làm việc của ông nó lật ngược lại những cái truyền thống trong 30 năm qua của cái dòng chính trị Hoa Kỳ. Nó làm cho mọi người thấy được nhiều góc cạnh của vấn đề. Trước nay thì chúng ta bị dẫn đi theo một cái góc thôi. Bây giờ chúng ta nhìn được nhiều góc thì ông mới làm cho những người dân mình bừng tỉnh. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai nữa là cái khuynh hướng của ông cho thấy rằng là cái sự bảo vệ của ông đối với cái dòng lịch sử của nước Mỹ nó được bảo vệ cẩn thận bởi những người Mỹ. Tức là cái nền tảng của chúng ta là cái nền tảng Cộng hòa lập hiến, cho nên là chúng ta đến ngày hôm nay giữ được nước Mỹ hùng mạnh, đứng đầu thế giới, và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đứng đầu thế giới là nhờ cái nền tảng này. Dân chủ là một cái nguồn máy quản trị và điều hành xã hội, nhưng nó không phải là nền tảng. Nền tảng của nước Mỹ mình là Cộng hòa, thì ông khẳng định cái điều này. Đó là điều thứ hai. Và cuối cùng hôm nay, ngày 14 tây, cũng là ngày birthday của Tổng thống Trump, thì cũng gửi một lời chúc birthday tới vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Dạ, hôm nay trùng hợp quá, phải không anh?
Dạ.
Thật là, dạ, chúng ta xin chúc mừng birthday của Tổng thống Donald Trump. Và thực sự thì Tổng thống Donald Trump đã làm thức tỉnh trái tim của những người sống ở Hoa Kỳ rất là nhiều, trong đó có Thu Hương. Và không những là những người sống ở Hoa Kỳ mà còn có những người sống ở trên toàn thế giới. Và Thu Hương nghĩ là chắc chắn sẽ có những cái người tiếp nối tư tưởng cũng như là theo cái đường hướng của Tổng thống Donald Trump để làm cho Hoa Kỳ ngày càng vững mạnh hơn, phải không thưa anh?
Vâng, tại vì trong 30 năm qua đó, chúng giống như Phong nói, mình bị cái vùng màu xám, gray zone, cho nên những nhà chính trị bảo thủ họ lại thỏa hiệp với những nhà chính trị cấp tiến của bên đảng Dân Chủ để họ điều hành cái bộ máy quốc gia. Họ làm cho mọi việc nó trở thành là một cái vùng màu xám, không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được cái nào là bên phải, bên trái, không phân biệt được cái trắng, cái đen. Thì sau cái 4 năm của Tổng thống Trump, thì những nhà chính trị gia của nước Mỹ, đặc biệt là những người mà bảo vệ cho cái giá trị bảo thủ, họ nhận ra được là 30 năm qua họ đi sai được.
Dạ
bây giờ chính Tổng thống Trump làm cho họ bừng tỉnh, và bây giờ họ chấn chỉnh lại là họ biết được cái giá trị họ bảo vệ chỗ nào. Những người như là ông George Hawley, ông Rich Scott, hay là ông Rand Paul, hay là kể cả ông Ted Cruz, từng là những đối thủ của Tổng thống Trump ở năm 2016, họ nhận ra được cái giá trị đó, và bây giờ họ đứng sau lưng Tổng thống Trump và họ ủng hộ mạnh mẽ cho cái chủ trương mà Tổng thống Trump đưa ra, mà chúng ta hay gọi tắt là MAGA đó, tức là Make America Great Again đó. Thì họ đứng ra ủng hộ tại vì ông Tổng thống Trump đã làm cho họ tỉnh lại, tức là không còn cái vấn đề thỏa hiệp để mà điều hành cái vùng máy quốc gia nữa, mà nó phải có một cái lập trường dứt khoát rõ ràng, chuyện nào thỏa hiệp được và chuyện nào không thỏa hiệp được. Thì đó là họ bừng tỉnh rồi, họ tỉnh và họ thấy được. Thì Tổng thống Trump cũng làm cho nhiều chính trị gia ở đảng của đảng Cộng hòa hay là những người bảo thủ, họ nhận ra được cái giá trị thật sự mà họ theo đuổi bấy lâu nay họ bị quên, bởi vì cái vùng gray zone, tức là cái vùng màu xám đó, nó ngự trị từ năm 1993 cho tới bây giờ, tức là từ lúc mà ông Bill Clinton lên cho tới bây giờ. Thì bây giờ họ nhìn ra được cái giống như là Tổng thống Trump vén một cái bức màn ra cho mọi người thấy rõ cái lằn ranh của cái lập trường nó nằm ở đâu và như thế nào. Thì tôi nghĩ là như vậy, cho nên là tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì nước Mỹ sẽ có một cái sự thay đổi rất mạnh mẽ về cái khuynh hướng chính trị cũng như về cách mà quản lý điều hành cái nước Mỹ này. Đó là cái mà tôi nhận được là Tổng thống Trump đã làm được điều này.
Cảm ơn anh. Và thực sự thì những người Việt Nam, người dân cũng cần những người YouTuber như anh Trần Nhật Phong như vậy đó, hay là bên Radio 1600 AM cũng đứng bên lề phải để mà có thể nói với đồng hương, với thính giả hiểu rõ hơn về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, hiểu chính xác hơn về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, cũng như là những cái thực tại của xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Cảm ơn anh Trần Nhật Phong rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta trở lại với đề tài chính ngày hôm nay. Đó là Thu Hương phỏng vấn anh Trần Nhật Phong về buổi gây quỹ cho việc xây dựng tượng đài thành cổ Quảng Trị được diễn ra tại Houston vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Và thưa quý vị, chúng ta đã biết là lịch sử đã ghi khắc trận Quảng Trị đã làm hao tổn nhiều xương máu nhất trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa và binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam, cũng như là rất nhiều binh chủng khác đã tham dự trận đánh này. Đó là vào năm 1972, quân đội đồng minh và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh rất là nhiều. Chúng ta hiện giờ đang hưởng sự tự do no ấm trên đất Mỹ, và phần lớn là những hy sinh của những phần lớn là do những cái sự hy sinh của những anh hùng, và có người thì được sử sách ghi danh, nhưng mà có nhiều anh hùng thì vẫn còn vô danh. Chúng ta phải ghi ơn và làm tất cả những gì để mà thế hệ Việt Nam sau này tại hải ngoại biết về chiến công oanh liệt của các binh chủng tại Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, là một ngày phải được ghi vào quân sự của Việt Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa anh Trần Nhật Phong, anh là một người trẻ tuổi, thì anh có thể cho biết cảm tưởng của anh khi mà nhắc về cái trận đánh Quảng Trị năm 1972 thưa anh?
Bây giờ để trả lời cho Thu Hương hai việc. Việc thứ nhất là trận đánh của cổ thành Quảng Trị. Cổ thành Quảng Trị, cuộc đánh đó là rất là căng thẳng và gần như là không có sự yểm trợ của người Mỹ trong cái giai đoạn đầu. Và các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu rất là nhiều trong cái giai đoạn của giữa của cuộc chiến, đặc biệt là cái trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Cho tới khi mà các binh chủng dù được lệnh rút ra bên ngoài để mà bắt đầu nhờ tới cái bên không quân và bên thủy quân lục chiến đưa vô đó, thì cuối cùng sau một cái thời gian dài chúng ta chiến đấu ở trên cái cổ thành Quảng Trị 81 ngày, thì cuối cùng chúng ta tái chiếm được cái cứ điểm này. Nhưng tái chiếm được cứ điểm này chỉ là một trong những cái chiến tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi. Chúng ta còn những cái chiến tích khác rất là hào hùng mà chưa có dịp mà chúng ta nhắc tới. Do đó thì cái thứ hai tôi trả lời là cái dự án của cái tượng đài để chúng ta vinh danh và tưởng niệm những binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận tái chiếm của thành Quảng Trị là một trong những cái dự án mà anh em dân cử và anh em người Mỹ gốc Việt và những con em của thế hệ sau của Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng làm. Bởi vì Thu Hương đã biết là sau 40 mấy năm chúng ta ở Mỹ này thì đi ở những thành phố khác như Dallas hay Houston, ngay cả trên Dallas tôi biết rằng là ở trên đó cũng đã có một thị trường gốc Việt rồi. Thì ở thật sự thì ở Nam Cali chúng tôi thì có cái may mắn hơn, tại vì cái cộng đồng người Việt họ đông hơn, do đó thì cái lá phiếu của người Việt bầu và với những người Mỹ thì chúng ta có nhiều anh em dân cử hơn ở tại California. Riêng California thì cho tới giờ phút này có gần 30 anh em dân cử, từ cái cấp quận, cấp tiểu bang xuống cho tới cấp địa phương, rồi các cái học khu đều là những anh em dân cử gốc Việt. Thì khi mà anh em đó thì hầu hết đều là những con em thế hệ thứ hai, thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ hai của những tiền bối của cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa xưa kia, ngày xưa. Thì cái trách nhiệm của anh em là khi mình làm dân cử, ngoại trừ cái việc mà đóng góp thiết thực cho những cư dân ở thành phố mình sinh sống và những cái học khu mà con em mình học, thì ngoại trừ những cái điều đó ra thì chúng ta cũng có một cái quy tắc là phải gìn giữ và phải xây dựng những cái di sản để sau này những thế hệ kế tiếp của mình các em các cháu còn nhớ đến được cái công ơn của cha anh ngày xưa như thế nào. Chúng ta đã bị đó là những kẻ mà gọi là báo chí của left wing, tức là cánh tả, họ đã bôi nhọ cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái cuộc chiến tranh đó, họ đã bôi nhọ cái ý nghĩa của cuộc chiến tranh đó suốt 40 năm rồi. Thì cái trách nhiệm của chúng tôi làm sao mà chúng tôi giải tỏa được tất cả những cái sự bôi nhọ đó, giúp cho thế hệ lớn tuổi của chúng tôi, tức là những người mà tiền bối của chúng tôi họ đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến, họ đã trả giá trong nhà tù, nhưng mà họ lại còn bị chụp mũ bởi cái lối giới truyền thông cánh tả này. Nên cái trách nhiệm của chúng tôi là phải giải độc, tức là phải giải tỏa tất cả những cái đó ra cho mọi người trên thế giới họ nhìn thấy được cái nỗ lực của các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Họ đã nỗ lực như thế nào. Do đó thì trên cái dự tính đó thì chúng tôi mới bắt đầu từ những cái dự án rất là đơn giản, là ở thành phố Westminster thì nhờ may là mình có một ông thị trưởng gốc Việt và mình có mấy nghị viên gốc Việt ở trong đó, và chúng ta bỏ phiếu để mà có thể có mình được cái miếng đất để chúng ta xây dựng những cái tượng đài biểu tượng của cái một thời từng là đồng minh của quân đội là mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ. Thì trong đó thì chúng ta đã có ngay cái miếng đất ở thành phố Westminster, thì nó có một cái miếng đất lớn và chúng ta đã có những cái biểu tượng. Trong đó đầu tiên hết là cái biểu tượng đầu tiên mà chúng tôi đã làm cách đây 20 năm, đó là cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và sau cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó thì thị trưởng Tạ Đức Tý đã thúc đẩy thêm một cái nữa là để tưởng niệm tất cả những vị tướng lãnh đã hy sinh tuẫn tiết trong cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là cái bức thư biết bia tưởng niệm tất cả những vị tướng đã hy sinh. Rồi kế tiếp đó, cách đây 2-3 năm thì chúng tôi lại có một cái bức tượng để tưởng niệm tổng cộng 74 tử sĩ của Hoàng Sa, những người đã chết đã chống lại Cộng sản Trung Quốc để mà gìn giữ cái quê hương đất tổ của mình ở ngoài biển, tức là cái trận Hoàng Sa năm 1974. Thì sau đó chúng tôi đã làm xong. Thì bây giờ tới kế tiếp là cái tượng đài cổ thành Quảng Trị, và mai này sẽ còn thêm những cái biểu tượng khác như là cái trận An Lộc vân vân. Thì chúng tôi sẽ làm. Thì cái dự án kỳ này là cái dự án của cổ thành Quảng Trị, để vinh danh và tưởng niệm các tiền bối của chúng tôi, những người đã trả giá cho cuộc chiến. Và sau cuộc chiến, trước cuộc chiến họ đã để xương máu lại trên chiến trường, sau cuộc chiến thì xương máu của họ cũng để lại trên những nhà tù ở trong Việt Nam. Do đó thì để tri ân và để vinh danh những người đó thì chúng tôi mới bắt đầu tiến hành cái trận đánh Quảng Trị này, là cái một trong những dự án kế tiếp của các anh em. Trong lúc mà các anh em thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ hai của chúng tôi cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, bước vào cái tuổi trung niên rồi, chứ cũng không còn trẻ nữa, thì chúng tôi phải làm để những cái thế hệ kế tiếp họ cứ theo đó họ tiếp nối, để chúng ta gìn giữ cái di sản đó lại cho con em mai này. Thứ nhất đó là cái bản sắc của người miền Nam, của 20 triệu quân dân miền Nam năm 1975. Thì bây giờ họ xây dựng lại trên cái mảnh đất mới này thì họ cần gìn giữ lại tất cả những cái quá khứ đó và chúng tôi không thể quên được. Do đó tại sao mà chúng ta có cái tượng đài của cổ thành Quảng Trị ở tại thành phố Westminster, và không những ở thành phố Westminster chỉ là cái điểm khởi đầu. Mai này có thể ở Dallas, Houston, ở Florida, ở Georgia, ở trên Virginia, chúng ta cũng sẽ có những biểu tượng tương tự như vậy ở những thành phố khác đó thưa.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là anh đã nói rõ cái nguyên nhân để mà xây dựng cái cổ thành Quảng Trị tại California, đó là việc tiếp nối xây dựng những cái di sản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa anh, được biết cũng có nhiều ý kiến trái ngược, ủng hộ và không ủng hộ, cũng có khen có chê về công việc xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị, nhất là về cái mẫu, rồi nói là các hội đoàn, đoàn thể không được biết, rồi nào là mô hình vân vân. Xin anh có thể cho biết ý kiến của anh về việc này.
Thì bây giờ thứ nhất là cái mẫu mã đi. thì có thể rằng nó chưa, cái biểu tượng nó chưa được đẹp lắm, chưa được đúng ý của tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Quan trọng nhất là cái dự án của chúng ta làm được đã, và chúng ta phải có một cái biểu tượng mà rõ ràng đã. Có thể cái biểu tượng ở Westminster nó chưa được đẹp, chưa được đúng ý mọi người, nhưng mai này cái biểu tượng đó nằm ở Dallas nó sẽ đẹp hơn, nằm ở Houston, nằm ở Bắc California hay nằm ở Virginia nó sẽ đẹp hơn. Cái đẹp hay không đẹp đối với tôi không quan trọng, quan trọng nhất là cái ý nghĩa của nó. Cái ý nghĩa của nó là cái quan trọng nhất, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thì trong cộng đồng chúng ta thì lúc nào cũng giống như là một cái xã hội dân chủ. Một xã hội dân chủ thì không thể có sự đoàn kết một chiều được. Lúc nào cũng có những cái ý kiến đa chiều khác nhau. Thì đương nhiên sẽ có cái sự binh và chống và có những cái vấn đề họ đặt ra. Thì trong tính cách thì tôi không phải là ban tổ chức của quỹ ban xây dựng đường đại, tôi chỉ là người ban tổ chức của cái đại nhạc hội ủng hộ gây quỹ cho cái quỹ ban thôi, ở thành phố Houston thôi. Thì tôi chỉ trả lời với tính cách là một cái người mà mình thấy cái dự án nó tốt thì mình hỗ trợ trước đã. Thứ nhất là cái dự án tốt, và thứ hai cái mục tiêu của chúng ta là sau cùng là cái gì. Cái mục tiêu sau cùng của chúng ta là giống như tôi, là giống như lúc nãy tôi có trình bày với Thu Hương, với tất cả mọi người, là cái di sản để lại. Do đó thì những cái đẹp xấu mình có thể điều chỉnh, những cái khác biệt chúng ta có thể ngồi xuống để mà thảo luận. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng tôi không có mang một cái mục tiêu chính trị nào khác, hay là những cái ân oán của những thế hệ tiền bối của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cố gắng làm sao trong cái vai trò của những thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2, là những cái mà chúng tôi đang muốn làm là chúng tôi tiếp nối và gìn giữ lại những cái di sản về lịch sử, những cái di sản về những cái trận đánh, để cho con em mai này nó hiểu được, khi nó đến bức tượng đó, nó hiểu được nguồn gốc cha ông của nó đến từ đâu và đã trả giá xương máu như thế nào để hôm nay nó có được một cái đời sống đẹp ở đất nước Mỹ. Mục tiêu của chúng ta chỉ là cái điều đó mà thôi. Còn ngoài ra thì có những cái sự khác biệt về cái ý nghĩa, hay là bị tranh đoạt, khác biệt về cái những cái quan điểm, thì cái chuyện đó là Thu Hương biết, là ngay cả xã hội Mỹ giữa dân chủ và cộng hòa cũng không đồng ý với nhau. Thì ngay cả trong cộng đồng thì cũng có những cái người bên trái, người bên phải, người ở trên, người ở dưới cũng không có đồng nhất. Tại vì xã hội dân chủ chúng ta không đòi hỏi một cái sự đoàn kết tuyệt đối. Nhưng ít nhất chúng ta thấy được cái dự án nó mang tính chất màu sắc tích cực và nó có cái ý nghĩa lớn, rộng lớn như vậy, thì chúng ta nên góp một tay làm. Thì cá nhân tôi nhìn ở cái góc độ là tôi nói là cái dự án này là nó cần thiết, và nó rất cần thiết cho những thế hệ kế tiếp, bởi vì chúng ta đang đối diện với lại một cái xã hội nó được xem là nó mở rộng, và cái sự tấn công rất là ráo riết về mặt văn hóa, về mặt con người, về mặt ý thức hệ, mà từ phía cộng sản họ tấn công vào đây gần như mỗi ngày, và anh em chúng tôi phải đối diện mỗi một ngày. Và do đó thì cái chuyện đó chúng tôi coi rất là bình thường.
Dạ vâng,
quan trọng nhất là chúng ta biết được cái ý nghĩa của nó thôi anh Hương.
Dạ, thì ông bà ta có câu 9 người 10 ý. Tuy nhiên cái vấn đề xây dựng tượng đài hình như là một cái mối quan tâm của người Việt tại hải ngoại, và ai cũng muốn con cháu của mình sẽ thấy được lịch sử qua những bức tượng lịch sử. Nhưng đó cũng là vấn đề nhức nhối để mà có nhiều tranh cãi, như anh Trần Nhật Phong vừa mới nói. Rồi việc chính là phải có đủ tiền mới xây tượng đài được. Thưa quý vị đang theo dõi buổi phỏng vấn nhà báo Trần Nhật Phong về buổi ca nhạc gây quỹ để mà xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị tại Westminster, California, và buổi gây quỹ này diễn ra tại Houston vào thứ Bảy ngày 26 tây tháng 6 tới đây. Và thưa anh Trần Nhật Phong, anh có thể cho biết là cái công việc gây quỹ này tiến hành tới đâu rồi, và đây là cái buổi gây quỹ đầu tiên hay là lần thứ mấy, cũng như là
ông đây là lần sau cùng?
Lần sau cùng mà anh.
Lần sau cùng. Đáng lý
như vậy thì đã có bao nhiêu buổi gây quỹ rồi ở Cali thưa anh?
Thật sự đó thì lúc mà bắt đầu cái khi mà thị trường kiểm thị trưởng Tạ Đức Trí báo, và anh cựu dân biểu Trần Thái Văn báo cho tôi biết là về cái dự án này đó, thì anh em đã start up, thì bắt đầu cái chiến dịch gây quỹ nó bắt đầu từ hồi tháng 3 rồi. Và lúc đó thì chúng tôi không có tổ chức một cái đại nhạc hội tương tự như ở Houston. Lúc đó thì anh em cũng sợ không đủ tiền để nên mới set up là chuẩn bị là một số những cái đại nhạc hội ở Houston, ở Dallas, ở Nam Bắc California vân vân. Nhưng mà cái điều rất là tích cực, rất là vui cho anh em ban tổ chức là khi mà chương trình được phát động ra thì được sự ủng hộ của đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, Thu Hương, không phải chỉ riêng ở Mỹ không, mà từ nước Úc xa xôi, từ Âu Châu họ cũng gọi điện thoại, gửi check qua đóng góp, và có người 5 đồng, có người 10 đồng, có người nhiều hơn, có người số tiền nhiều hơn. Thì nó cái may mắn là lúc đầu cái dự án này thì phải nói thật cho khán giả biết là chúng ta chỉ dự tính cái đầu thôi là là 150.000 Mỹ Kim cho cái tượng đài, cái tiền công xây dựng là đất đai rồi đo đạc và bản vẽ tất cả mọi thứ là 150.000. Thì anh em cũng có một cái tham vọng nho nhỏ là nếu mà mình có dư ra được thì mình sẽ làm một cái kho văn khố ở ngay tại cái tượng đài để ghi nhận lại tên tuổi của những binh chủng đã hy sinh trong cái trận đánh của thành Quảng Trị. Nhưng cái đó là cái tham vọng thôi. Bất ngờ thì khi mà bắt đầu launch ra rồi đó, và khi mà chúng ta chuẩn bị cái đại nhạc hội ở Houston đó, thì bất ngờ là cái số tiền đóng góp mọi người nó đã quá cái mức 150.000.
Yeah.
Tức là chúng ta đã đạt được cái chi phí đầy đủ cho cái bức tượng, cái bức đài tưởng niệm rồi, thì cái số tiền còn lại nó sẽ được đưa vào trong cái việc mà maintenance, tức là bảo trì tất cả những cái khu vực ở đó. Và thứ hai là chúng ta sẽ gia tăng cái việc mà cái ngân khố, hệ thống mà cái văn khố để chúng ta có thể có được cái tên tuổi của những binh sĩ, những người lính đã hy sinh trong trận chiến đó. Thì bây giờ nói chung ra nhờ cái đó thì phía của anh em ban tổ chức rất là may mắn là nhờ sự đóng góp của mọi người ở khắp nơi, cho nên là cuối cùng anh em ban tổ chức nói rồi những chỗ khác mới dự tính thì chưa có làm hết cái vai, chưa có chuẩn bị làm đó. Yeah. Thì cái số tiền nó đã đủ qua 150.000. Nhưng riêng tại Houston là tại vì đã gọi cho anh chị em nghệ sĩ trước từ sớm tất cả mọi thứ rồi, cho nên tất cả những cái số tiền ở chỗ đó nó sẽ về để hỗ trợ cho cái văn khố của cái tượng đài, tất cả mọi thứ. Thì bây giờ cái số tiền theo anh Lân cho Phong biết, luật sư Nguyễn Quốc Lân là một trong những người trong ban tổ chức xây dựng tượng đài, cho biết là số tiền mà chúng ta đang có cho tới giờ phút hiện tại hình như là trên 210.000 Mỹ Kim. Tức là chúng ta cũng rất là may mắn được cái này, cho nên cái đại nhạc hội này ngoại trừ cái ý nghĩa là hỗ trợ về tài chính, nhưng thực sự bây giờ vấn đề tài chính nó cũng không còn quan trọng nữa.
Yeah.
Mà nó chính là cái mà chúng ta đứng chung để bày tỏ một cái sự gọi là đứng chung với nhau cho một cái dự án chung. Cho nên cái đại nhạc hội ở Houston, cái ý nghĩa của nó là sự liên kết giữa cộng đồng ở nhiều nơi lại với nhau hơn.
Cũng là sự tôn vinh cái việc mà xây dựng tượng đài, đúng không anh?
Dạ vâng. Và thứ nhất là mình tôn vinh cái ý nghĩa của cái tượng đài này. Thứ hai là chúng ta có cái dịp để chúng ta có thể liên kết các cộng đồng ngồi lại với nhau, làm việc với nhau. Chúng tôi không dám dùng chữ đoàn kết, giống như lúc nãy chúng tôi nói, chữ đoàn kết nó đối với một cái xã hội dân chủ nó rất là xa vời. Nhưng mà chúng ta có thể liên kết các cộng đồng ở mọi nơi lại với nhau để làm chung những cái dự án. Thì cái đó là một cái tinh thần, nó mà là cái biểu tượng của đoàn kết là nó rất là tốt. Biểu tượng thôi, tôi không dám dùng chữ đoàn kết. Giống như tôi nói lúc nãy, ví dụ kỳ này thì có nhiều anh em trên Dallas xuống, rồi có nhiều anh em ở Arlington, ở Fort Worth cũng xuống, rồi có nhiều anh em ở Austin qua, rồi có nhiều anh em ở Louisiana, ở Biloxi, rồi một số người ở Florida, rồi ở trên Bắc Cali về, rồi ở trên Seattle về, rồi một hai người ở trên Tuốt, ở trên Massachusetts cũng về, rồi cộng với lại những anh em ở Houston, rồi ở cả Nam Cali qua nữa. Cho nên nó giống như là một cái dịp để tất cả những người trong cộng đồng của chúng ta, những người còn nghĩ tới những cái giá trị cũ, những người đã ủng hộ, những nghĩ tới những cái xương máu của những người đã lính đã hy sinh, có thể ngồi chung lại với nhau, hát chung một bản nhạc, tâm tình và kể ra những câu chuyện liên quan tới cái trận đánh của thành Quảng Trị. Do đó thì cái đại nhạc hội ở Houston ngày 26 này, cái ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều lắm, chứ không phải chỉ có vấn đề tài chính không.
Dạ,
tài chính thì giống như Phong nói, mình đã có đủ số tiền cho cái tượng đài. Và bây giờ cái số tiền đóng góp còn lại của mọi người là đưa vào cái văn khố để mà mình thiết lập
bảo tồn tượng đài.
Dạ, và bảo trì. Dạ. Và bảo trì cho cái tượng đài. Tại vì ở đó bây giờ chúng ta có 4 cái tượng đài. Và mai này chúng ta còn có thêm những cái tượng đài khác nữa chứ không phải không. Tại vì chúng ta có cái thứ nhất là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thứ hai là bia tưởng niệm các vị tướng đã tuẫn tiết trong năm 1975. Thứ ba là bia 74 tử sĩ trong trận Hoàng Sa. Và bây giờ tới cái tượng đài của thành Quảng Trị là cái thứ tư. Và mai cái miếng đất nó cũng còn rộng, chúng ta cũng còn sẽ có thêm những cái biểu tượng khác. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi tới. Nhưng mà lần này cái project của chúng ta là ở cái tượng đài cổ thành Quảng Trị. Dạ. Đó là báo cáo cho mọi người biết.
Dạ, cảm ơn anh, nghe giọng anh rất là lạc quan. Nhưng mà có một cái điều này có rất là nhiều người cũng hay thắc mắc đó. Đó là vấn đề tài chính, thu chi như thế nào cho cái ngân quỹ này, làm sao để mà họ biết được nó rõ ràng minh bạch ra sao. Thì anh
sau
có thể nói cho
thính giả đó, thì anh em ban tổ chức của ủy ban xây dựng tượng đài cũng đã cho mọi người biết tổng số tiền mình chi và chi cho cái gì, bản vẽ là bao nhiêu, rồi cái tiền mà xây dựng cái tượng đài của cái công ty mà mình mướn để mà xây dựng đó, rồi sau đó cái tiền bảo trì mỗi một tháng bao nhiêu, mỗi một năm bao nhiêu, và cái đóng góp vào cái văn khố mà mình lên cái danh sách mà mình giữ lại đó là bao nhiêu đó, thì mình có đầy đủ hết. Thì anh em ban tổ chức đã soạn ra hết tất cả rồi, và trong cái ngày đại nhạc hội đó thì anh em cũng sẽ công bố đầy đủ tất cả những cái chi tiết đó cho mọi người, và chúng tôi cũng khóa sổ luôn, và chúng tôi không muốn quyên góp nữa, tại vì nó đã số tiền nó đã đủ rồi. Mình không có làm cái kiểu mà gọi là unlimited, là cứ thấy tiền vô là hốt, không có. Anh em ban tổ chức, và Phong nói với anh em ban tổ chức là Đồng Hương rất có lòng, nhưng chúng ta không thể abuse cái tấm lòng của Đồng Hương. Cái project nào ra project đó, tiền nào cho cái gì là dùng cái đó, không thể dùng trong bất cứ một cái vấn đề gì khác hết. Còn mai mốt có những cái dự án khác thì Đồng Hương lại đóng góp cho dự án khác là chuyện riêng. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta cần số tiền tới bao nhiêu thì chúng ta cần tới bao đó thôi. Đừng có abuse, đừng có lạm dụng. Đó là cái mà quan trọng nhất. Thì may mắn là anh em ban tổ chức, thực sự thì anh em ban tổ chức thì hầu hết là những dân cử, là những người họ hiểu rõ cái cách làm việc của Mỹ và cái protocol, những cái cách làm việc của Mỹ để mà mình có đầy đủ tất cả những cái cần thiết đó. Cho nên Phong thấy rằng là lần này thì rất là vui, là tại vì khi mình khởi đầu từ tháng 3 mà bây giờ mới tháng 6 thôi hơn.
Dạ vâng.
Lúc đầu anh em còn lo ngại là không biết 150 này trong cái lúc mà tình trạng đại dịch này nọ, thì sau cái đại dịch thì anh em không có người sợ rằng Đồng Hương không có đủ khả năng để đóng góp nữa, rất là lo. Nhưng mà bất ngờ đó thì nó lại
vượt quá cái mong đợi của mình, đã qua được cái goal của mình rồi.
Đúng rồi.
Chúc mừng ban
điều
tổ chức.
Cái điều rất là vui của anh em. Cho nên là cái lần này gặp gỡ ở Houston, Phong mong rằng tất cả khán giả ở Dallas, ở Fort Worth, ở Arlington có thể lái xe xuống Houston để vui chơi và gặp gỡ tất cả anh em để vui mừng chúng ta có được một cái dự án. Và đồng thời cũng là sau một năm đại dịch, có dịp bạn bè, bạn hữu ở khắp nơi có thể về gặp nhau ở Houston. Tại vì Houston thì may mắn hơn chúng tôi ngày mai á, thì California ngày 15 tây mới cho phép gọi là mở cửa 100%. Còn Houston là đã mở cửa trước đây một tháng, hai tháng rồi. Cho nên là cái dịp chúng ta có thể gặp gỡ nhau.
Texas bây giờ là ra đường không có thấy đeo mask nhiều anh. Hôm qua Thương đi Costco cũng không thấy người ta đeo mask nhiều đâu. Họ hầu như là mở mask hết rồi, khoảng 95%.
Cái đó là cái điều rất là vui, là bởi vì chính California chúng tôi ngày mai thì mới chính thức thôi. Nhưng mà vẫn có một số khu vực vẫn buộc phải đeo mask. Trong khi bây giờ ở Texas là quý vị sướng nhất rồi, ra đường không cần đeo mask.
Dạ vâng, thưa quý vị, Đại Nhạc Hội gây quỹ xây dựng tượng đài chiến thắng của thành Quảng Trị sẽ được tổ chức tại Houston vào ngày 26 tháng 6 tới đây, ngày thứ Bảy, thưa quý vị, tại nhà hàng Ocean Palace Restaurant tại 11215 Bel Air Boulevard Houston, trong cái khu Hồng Kông. Có lẽ là Hồng Kông 4 đó thưa quý vị, vào lúc 7 giờ tối, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Khánh Hà, Hương Lan, Lưu Bích, Phượng Mai, Nguyên Khang, Mai Quốc Huy, Lưu Việt Hùng, Hoàng Thanh, Thảo Sương. Đặc biệt thì có sự hiện diện của nhà báo Trương Quốc Huy cũng như là nhà báo YouTuber Trần Nhật Phong. Vé thì hiện giờ mà bán với cái giá đồng hạng đó là 100 đồng. Thì hiện giờ là đã có bao nhiêu người ủng hộ rồi thưa anh Trần Nhật Phong?
Theo Phong được Liên cho biết thì hình như chúng ta có khoảng 40 bàn rồi thì phải. Theo Phong biết thôi, mà không có con số, chưa có chính xác. Tại vì chưa có gọi Liên trong
40 ngày bàn mai là cũng nhiều đó anh hả?
Dạ vâng. Đó thì coi như là,
anh nghĩ là cái điều gì làm cho nhiều người ủng hộ cái đại nhạc hội này? Anh có thể nói lại thêm.
Có nhiều lý do. Thứ nhất là cái ý nghĩa thật sự của nó. Cái ý nghĩa thật sự là gìn giữ những cái di sản này và cần thiết. Do đó là cái điều đầu tiên mà mọi người đóng góp. Thứ hai là sau một năm đại dịch rồi thì mọi người cũng có nhu cầu gặp gỡ lại bạn bè, gặp gỡ lại những người quen của mình sau một năm mà ở trong nhà mà phải tránh dịch rồi ít tiếp xúc, thì nó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba thì lâu rồi mọi người cũng chưa có dịp gặp gỡ lại một số anh chị em nghệ sĩ, coi trên YouTube thì nhiều, nhưng mà gặp bằng xương bằng thịt ở ngoài đời để tay bắt mặt mừng, chụp tấm hình, tâm tình vài câu thì lâu lắm, là cả một năm mấy, hai năm nay là chúng ta không có dịp rồi. Cho nên là nhiều khán giả cũng vì những anh em nghệ sĩ mà tới với lại cái chương trình. Do đó thì nó có nhiều lý do đem tới, cho nên là cái số lượng người tương đối là nó rất là vui lạ. Cho nên là hy vọng rằng ngày hôm đó chúng ta sẽ...
Nhưng mà đây là một buổi gây quỹ cuối cùng của chương trình xây dựng tượng đài thành cổ Quảng Trị. Thì có những người họ muốn không có đến tham dự được thì họ phải gửi, họ muốn ủng hộ tiền thì họ phải gửi về đâu anh hả?
Gửi về cái quản trị munamon.com thì quý vị cứ vào thẳng cái đó là của Ủy ban xây dựng tượng đài. Quản trị munamon.com thì quý vị vào trong đó quý vị đóng góp thẳng. Tuy nhiên thì anh em sẽ khóa sổ sau ngày 25 tây. Thì theo tôi biết thì anh em sẽ khóa sổ luôn sau ngày 26 tây, chứ là anh em sẽ không dám nhận nữa, tại vì số tiền chúng ta đã có là nó đã đầy đủ cho tất cả mọi cái chi phí đó rồi. Cho nên là những cái đóng góp của vị gửi về sau này thì chúng tôi không, thứ nhất là chúng tôi không có nhận, thứ hai là có thể là những cái dự án kế tiếp cho những cái biểu tượng kế tiếp thì có thể, nhưng mà bây giờ thì cái tượng đài của thằng quản trị theo tôi biết là được như vậy. Và rất cảm ơn rất nhiều là khán giả ở khắp nơi, Thu Hương biết rất là dễ thương, có người 5 đồng, có người 10 đồng, có người cho tới 50.000 đô la.
Dạ. Yeah.
Đó, thì cho nên là rất là nhanh, và cái này coi là cái tấm lòng. Tôi nghĩ rằng là cái tấm lòng mà tất cả mọi người vẫn muốn, thứ nhất là gìn giữ cái di sản, thứ hai là họ mà nó giống như là cái này nó là một cái hình thức mà chúng ta muốn cho cả thế giới thấy được là lý do là bởi vì 40 năm qua, 45 năm qua đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị label, vẫn bị gán nhãn bởi nhiều cái điều tiêu cực mà họ chưa có cái cơ hội để mà nói cái phần của mình ra, mà những cái thành phần báo chí cánh tả thì nó bịt miệng mình lại, nó không cho mình nói. Nó không bao giờ để cho mình được kể là toàn bộ cái phần của mình hết. Khi nào họ làm phim, họ làm phóng sự, họ làm cái gì, họ nói một chiều của phía của những lực lượng cánh tả Mỹ thôi, và hay là họ nói của phía Cộng sản thôi, chứ họ chưa bao giờ nói về cái thân phận thật sự của những người 20 triệu quân dân Việt Nam năm 1975. Cái thân phận thật sự của họ, cái nỗ lực của họ và những cái cảm giác của họ và những cái giá họ phải trả sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì họ không có được cái cơ hội nói. Bởi vì những báo chí như là cánh tả đa số là left wing, những người liberal, họ chặn chúng ta, họ không cho chúng ta nói, cho nên chúng ta không có cơ hội. Thì đây là cái cơ hội mà những thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ hai của chúng tôi là phải thay mặt thế hệ của tiền bối để chúng tôi phải tìm cách giải thích tất cả những điều này ra và đưa tất cả những điều này ra cho thế giới thấy rõ cái cuộc chiến đó như thế nào và sự hy sinh đó ra sao. Đó là cái mục đích. Cho nên là tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta sẽ có những cái trong tương lai chúng ta sẽ cố gắng dùng những cái social media, dùng những cái biểu tượng này để chúng ta giải thích cho toàn thế giới biết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nhật Phong rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu mà quý vị không đến tham dự được buổi gây quỹ xây dựng cổ thành Quảng Trị tại Houston thì quý vị có thể gửi check ủng hộ về vô website quảngtrimonument.com, hoặc là Thu Hương có cái thông tin trong cái quảng cáo đó là quý vị có thể gửi ngân phiếu trực tiếp về cổ thành Quảng Trị, địa chỉ đó là 9141 Bonsa Avenue, Suite 303, Westminster, California 92683. Quý vị có thể gọi cho anh Văn, Huỳnh Quốc Văn để mà biết thêm chi tiết, số 832-461-6501, 832-461-6501, biết thêm chi tiết về vấn đề buổi gây quỹ, đại nhạc hội gây quỹ tại Houston như thế nào, cũng như là biết thêm những chi tiết mà quý vị cần donate tiền. Cảm ơn anh Trần Ngọc Phong đã đến với quý thính giả tại Dallas ngày hôm nay trong cái buổi phỏng vấn này, và anh đã có rất là nhiều ý kiến rất là hay cho lịch sử Việt Nam, cổ thành Quảng Trị cũng như là chính trị Hoa Kỳ. Mời anh có thể đúc kết chương trình và anh có thể gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả và có lời kêu gọi như thế nào thưa anh lần cuối.
Trước hết là cảm ơn Thu Hương, cá nhân Thu Hương và anh chị em của đài Sài Gòn Dallas Radio đã cho Phong cái cơ hội lên để mà nói về những cái mục tiêu của cái cổ thành Quảng Trị là thứ nhất. Thứ hai là mong muốn rằng Phong và Trương Quốc Huy cũng như những anh chị em nghệ sĩ sẽ gặp gỡ tất cả khán giả tại Houston. Từ Dallas lái xuống Houston chắc không xa đâu, 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái buổi gặp gỡ rất là vui. Nếu quý vị ở Dallas, ở Arlington hay ở Fort Worth thì quý vị có thể ghé xuống thành phố Houston vào ngày 26 tháng này để cùng gặp gỡ với tất cả anh chị em từ ủy ban xây dựng tượng đài cho tới anh chị em nghệ sĩ và Phong với Trung Quốc Huy, những YouTuber, để chúng ta có thể có tâm sự hàn huyên. Và chúng tôi chỉ nhấn mạnh lại là cái dự án này chủ yếu của chúng tôi là gìn giữ tất cả những cái di sản này cho con em của chúng ta. Đó là mục tiêu chính của ban tổ chức. Và cảm ơn một lần nữa tới Thu Hương, tới tất cả khán giả của đài Sài Gòn Dallas Radio đã cho tụi này cái cơ hội để mà nói rõ cái ý nghĩa. Cảm ơn Hương rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Trần Nhật Phong và kính chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như ban tổ chức thật là thành công trong buổi gây quỹ sắp tới thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Thu Hương và cho Phong gửi lời chào thăm tất cả anh chị em ở tâm đài nha.
Dạ vâng.
thông báo về đại nhạc hội tại Houston nhằm yểm trợ công tác xây dựng tượng đài vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Kính thưa quý cô chú bác anh chị em, trận đánh bi hùng tại cổ thành Quảng Trị đã đi vào trang sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và lịch sử Việt Nam và sẽ được người Việt tị nạn cộng sản nhớ đến qua hình ảnh tượng đài sắp tới được xây dựng tại California. Đại nhạc hội gây quỹ xây dựng tượng đài chiến thắng cổ thành Quảng Trị sẽ được tổ chức tại Houston với các chi tiết như sau: tại nhà hàng Ocean Palace Restaurant trong khu Hồng Kông 4 Houston vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 với sự góp mặt của các nghệ sĩ Khánh Hà, Hương Lan, Lưu Bích, Phượng Mai, Nguyên Khang, Mai Quốc Huy, Lưu Việt Hùng, Hoàng Thanh, Thảo Sương, nhà báo Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong cùng một số chính khách và thương gia đến từ California. Ban nhạc The Ocean, MC Khánh Hoàng, giá vé có ăn tối 100 đồng một vé đồng hạng, vé bảo trợ 150 và 200 đồng. Vì số chỗ ngồi tại khán phòng nhà hàng Ocean Palace có giới hạn, kính mong quý vị liên lạc hoặc nhắn tin cho Quốc Văn tại số 832-461-6501, 832-461-6501. Nếu bà con không tham dự được nhưng muốn đóng góp, xin gửi ngân phiếu trực tiếp về Cổ Thành Quảng Trị, địa chỉ 9141 Bosa Avenue, Suite 303 Westminster, California, 92683. Tiền thu nhận từ đại nhạc hội này sau khi khấu trừ các chi phí sẽ được chuyển đến Ủy ban xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị. Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Trần Nhật Phong trân trọng kính mời.
Ta ôm nhau mắt để nghẹn ngào, quỳ hôn đất thân yêu, Quảng Trị đời chào quê hương.